着灯个摩尼佛，南无红着灯个摩尼佛，南无红着灯个摩尼佛。阿弥陀佛，跟拜各师太。Các sư già, các sư cô, kính chào toàn thể quý Phật tử. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hồi nãy chúng ta nghe cái lời khai thị, chúng ta thấy khó không? Không phải dễ phải không? Nếu một niệm gián đoạn thì đọa trong ác đạo rồi. Bởi vì mình nghe Pháp, có những đoạn thì chư tổ nói cho mình lên tinh thần, mình thấy dễ tu. Có những đoạn thì răn đe, làm cho mình tinh tấn hơn. Rồi cái cách giáo hóa chúng sanh của các ngài. Bởi vậy, nhiều khi mình nghe thấy dễ quá, nhiều khi mình nghe thấy khó quá. Là tùy theo cái căn tánh của cái người mà chư tổ dạy, và phải dạy như thế, chứ lúc nào cũng nói dễ hết. Mình ý gì? Mà lúc nào cũng nói khó hết, mình sợ. Mình lại tu không được. Cho nên là uyển chuyển. Có những bài thì thấy dễ quá, vãng sanh không khó gì cả. Có những bài khó quá. Bởi vì như là các ngài nói, mỗi niệm không rời Phật. Đó, nói như vậy thì khó quá. Cũng như hồi nãy là không để gián đoạn một niệm nào. Rồi từ sáng tới tối, niệm nào cũng là nhớ Đức Phật đó. Niệm nào tu cũng thật tốt. Thì Tịnh Độ Tông thật ra đối với những người mới thì có một chút khó khăn. Thì không hiểu giáo lý, không biết nhiều. Niệm Phật sẽ loạn tâm. Còn nếu chúng ta học thêm rồi tu lâu thì sẽ biết cách tu. Biết cách thì là cái sự loạn tâm nó sẽ bớt. Nó không hết được, nhưng mà nó giảm rồi tâm mình càng ngày càng thanh tịnh hơn. Đó là mình biết rồi đó. Mà muốn hiểu được cái cách tu đó thì phải nghe nhiều lắm. Chứ mơ mơ màng màng thì sẽ muốn tu dễ á. Muốn niệm thật là dễ đó, thành ra rất khó. Tại muốn niệm dễ mà, muốn niệm nó loạn, kệ nó, cứ dễ cho nó loạn. Thì tu mấy chục năm nó cũng loạn hoài vậy. Thành ra khó. Còn mình ráng á, 5-3 năm là đã thanh tịnh. Thì mình thấy như khó, nhưng mà nó là dễ. Tại mình tu ít năm thôi mà đã được rồi. Còn mình muốn dễ đó, nhiều khi mấy chục năm mà cái tâm nó loạn từ sáng tới tối. Là cái điểm trọng yếu của nó, mình không có nắm được đó. Thì như Chân Hiếu nói là học kinh A Di Đà yếu giải. Mỗi niệm đều duyên vào Đức Phật và cảnh giới của Ngài. Đó là kinh đó. Đó là cái giáo tướng của bộ kinh đó. Là Kim Chỉ Nam. Là cái lời dạy thiết yếu của Đức Phật. Cũng như là chương Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông đó. Là con thơ nhớ mẹ đó. Mình nhớ Đức Phật. Thì cái quan trọng mà lúc hạ thủ đó. Là như Chân Hiếu là 15 năm học rồi đó. Không ít đâu. Rồi trải qua nhiều lắm. Rồi từ từ mới thâm nhập. Thì cũng nói cho quý vị nghe. Cái quan trọng của nó là nghe. Đó, Chân Hiếu nói cũng 100 lần như thế đó. Cái quan trọng là nghe. Mà phải nghe. Nghe thật là sâu. Nghe cái âm thanh nó thật là sâu. Nghe thành ra là A-di-đà Phật là một vị Phật mà mình đang đọc cái tên. Mình đang đọc tên của Ngài. Ngài là một vị Phật mà có đại từ, đại bi, đại nguyện. Thương chúng sanh nhất mà có một cái sức từ tâm rất lớn, độ hết chúng sanh mà mình đang đọc Ngài, tên của Ngài đây nè. Thì khi mình đọc đó, liền nhớ Ngài, liền cái tâm giống như không có rời Ngài vậy đó, ở kế bên này. Ở kế bên thì thành ra giải thoát này, không rời Phật mà. Bây giờ tâm không rời Phật, không phải là mình về Tây Phương rồi mới không rời, nhưng mà hiện tại trong tâm mình đang nhớ tưởng như đứa bé thơ nhớ mẹ vậy đó. Thì ở kế bên rồi, trong tâm niệm đó, đọc lên phải nghe A-di-đà Phật. A Di Đà Phật mà nếu như nghe không rõ giống như 1, 2, 3, 4 vậy đó. Còn nếu mà để tâm nghe đó thì chữ A ra chữ Gia, chữ Di ra chữ Di đó cũng không có phải Phật nữa. Phải bốn cái chữ đó nó hợp lại. Nó hợp lại mới được. Chứ nếu mà tách nó ra thì cũng không thành cái nghĩa gì. Phải hợp cái A Di Đà Phật, hợp lại thành Đức Phật đấy. Hợp lại là Ngài rồi. Thì giữ đó, giữ cái tâm đó, giữ cái tâm ý đó làm đang duyên tưởng tới Ngài, đang nghĩ tới Ngài rồi. Rồi khi mà cái tâm mà niệm mà nghe như thế đó thì liền an lạc lắm. Rồi điều chỉnh, như Chương Hiếu cũng nói đây đó, âm thanh phải rất nhẹ, nghe nó thoải mái, nghe người nó thanh thoát lắm. Tại vì âm thanh của thế gian quan trọng lắm, mình dùng cái âm thanh này để giải thoát mà. Cho nên mình niệm sao mà mình nghe mình thấy thoải mái, mình nghe dễ chịu, nghe mình thấy cảm động quá, an lạc quá. Tại vì cái tiếng nó nhỏ nhẹ, nó điều hòa, nó nhỏ nhẹ, nó làm cho tâm của mình định tĩnh, càng nghe mình càng thích đó. Thì nghe cái tiếng Phật mà lại nghe ra là Đức Thế Tôn rất từ bi nữa, nghe vậy đó. Mà người mới tu thì nghe Chân Hiếu nói vậy thì nói khó quá. Thầy dạy chứ làm sao tu được vậy? Niệm vọng tưởng không mà còn niệm chưa được mà. Vừa niệm vừa suy nghĩ còn niệm không xong nữa. Thì còn làm sao mà duyên tưởng? Cho nên là muốn dễ đó thì mấy chục năm cũng vọng tưởng đó. Còn nếu mà học theo cái này là lời văn của các ngài cả. Dùng tâm nhớ Phật đó. Tâm này nhớ Phật thì không rời Phật. Tâm làm Phật, tâm là Phật là vậy đó. Hãy làm ra, trong tâm mình đọc ra danh hiệu là làm ra. Làm ra Đức Phật thì tâm đó là Đức Phật đó. Thì ở trong kinh A Di Đà giải, Chân Hiếu có giảng ở dưới Lost đó, mà hai cái bài cuối cùng đó thì chưa có phát hành. Chân Hiếu còn để trong máy đó, thì Chân Hiếu có nghe lại đó. Khi mà lâm chung đó, mình sẽ thấy Đức Di Đà hiện ra. Hiện ra hình tướng cho mình thấy. Có thể là lớn, có thể là nhỏ. Có thể là rất là đẹp, có thể là không có đẹp như là những kỳ mình thấy những người khác lâm chung. Có thể là bạn của mình lâm chung mình cũng thấy Phật nữa đó. Thấy Phật tiếp dẫn. Nhưng mà mỗi lần thấy mỗi lần khác. Đó, mà Phật hiện ra rồi đó, thì khi mà Thế Tôn hiện ra thì Ngài Ngẫu Ích nói ông sẽ biết Phật của ông. Đó là y như cái bài khai thị hồi sáng đó. Thì như Di Tắc đó, Ngài nói đó. Khi mà ông thấy được Phật Di Đà thì ông sẽ thấy 10 phương Phật. Mà ông thấy được 10 phương Phật thì ông sẽ thấy Phật của ông. Thì y chang như trong kinh Yếu Giả vậy, Ngài Ngẫu Ích nói, hễ mà Đức Di Đà hiện ra đó, thì ông sẽ thấy được Phật của ông. Là cái phần sự hiện ra liền thấy phần lý. Nhưng mà không biết là sanh trong cái hoa sen rồi mới thấy Phật của mình, hay là lúc Phật tiếp dẫn là thấy thì cái đó không biết. Tại vì văn tự là vậy, tại vì trong khải ngón tay là ở trong ao thất bảo rồi. Khi mà lâm chung đó thì nhanh như thế mà. Có thể là ở trong ao thất bảo liền thấy Phật của mình rồi. Nó là như vậy. Có nghĩa là phải cầu Phật Di Đà hiện ra thì mới thấy cái Phật tự tâm được. Còn nếu muốn thấy Phật tự tâm trước, khó lắm. Cơ rơi giống thiền tông vậy, khó lắm. Phải thấy Phật Di Đà hiện ra thì mới thấy Phật của mình được. Thì làm sao mà mỗi niệm mỗi tương ưng, thì như Chân Hiếu nói, phiền não nghiệp chướng, vọng tưởng rồi tham rồi giận, tất cả những thứ đó, người tu tịnh nghiệp đừng để tâm dẹp nó. Nó là một đống tơ rối, để tâm thì còn rối hơn. Cứ nhớ Đức Phật tự nó tan, đó là nguyên tắc tu hành đó. Cứ niệm để Đức Phật, niệm cho thật tốt. Giống như mình niệm nửa tiếng đồng hồ mà nhập tâm thì tự nhiên người mình vui à. Phiền não nó đi đâu không biết. Còn mình muốn đuổi nó đó, nhiều khi một tuần đuổi chưa được à. Càng đuổi càng chết. Nó rối, nó đuổi chỗ này, nó bung chỗ khác. Mình vừa ép cái chỗ này, cái chuyện buồn khác nó tới rồi. Cho nên là một đống tơ rối không có đụng, mà chỉ là dùng tâm để niệm Đức Di Đà cho tốt. Thì niệm mà khi cái tâm nó nhập vào chánh niệm đó, thì liền được niềm vui. Thì tự nhiên nhìn lại, ủa sao hết buồn rồi? Nó là vậy. Nhưng mà quên Đức Phật, một hồi nó vào liền. Rồi thêm một cái, khi mà được cái gì đừng có nói ra. Nói ra nó khảo liền à. Cái này là kinh nghiệm đó. Mà Chân Hiếu cũng nghe Ngài Tuyên Hóa nói, Ngài Quảng Khâm cũng nói. Mà Chân Hiếu nói, các vị cao đều nói như thế mà. Mà đúng á, mình được cái gì chút mình nói, mình giật mình chết luôn à. Khảo liền tại chỗ. Cho nên thường mở miệng ra, tôi là người nghiệp chướng, tôi là người nghiệp nặng. Thì vậy đó, nên vậy mới được. Lúc nào tôi cũng là người nghiệp nặng. Tôi là người nhiều đau khổ, cầu giải thoát đây, chẳng có cái gì hay hết. Vậy đó, chứ tôi thanh tịnh, tôi tốt, chết thì nó giật cho chết. Nó giật ngay cái ngày hôm nay rồi, chứ không phải đợi tới ngày mai rồi, chiều là bị rồi. Bí xị luôn, không cười nổi luôn. Bao nhiêu cái sự đau khổ nó tới. Nó thử mình giống như nói như thế cho ông biết. Phiền não chẳng phải dễ mà đụng đâu. Thường nói tôi là người nghiệp nặng, tu giỏi mấy cũng vậy. Mà đúng, mình người nghiệp nặng mới sanh ở đây chứ. Nếu mà mình tốt, mình đâu có đầu thai lại cái chỗ này. Nam Mô Di Đà Phật. Các vị nghe hiểu không? Đừng muốn dễ thành khó đó. Muốn dễ là tu hoài không thịnh được đó. Mà ráng học một chút. Ráng niệm Phật, ráng học rồi niệm Phật, rồi sẽ thấy quang minh, sẽ thấy các ngài không gạt mình đâu. Lời rất thật, lời rất thật. Thì hôm nay Chân Hiếu chuẩn bị 3 câu chuyện để kể. Thành ra không có giảng gì hết, chỉ kể chuyện không thôi. Kể chuyện quý vị nghe. Nam Mô Di Đà Phật. Các sư thầy ở đây có biết Tần Tăng là ai không? Tần Tăng là chắc là Tần Cối quá, không biết phải không? Tại vì Ngài nói là kiếp trước của Tần Tăng á, là cúng dường Đức Địa Tạng Bồ Tát. Mà cúng dường hương hoa đèn nến nữa thì quả báo của Tần Tăng rất tốt. Nhưng mà Tần Tăng kiếp trước là tốt lắm. Kiếp này đầu thai làm Tần Tăng thì không phát tâm tu nữa rồi. Không có cúng Đức Địa Tạng nữa rồi. Không tu lâu dài. Phiền não nó liền nhập tâm. Thì tham sân si nó nổi dậy. Đọa trong ác đạo. Đó là Tần Tăng đó. Bởi vì cái kiếp trước rất tốt, kiếp này không phải tốt. Bởi vì mình không giải thoát thì kiếp này tốt, kiếp sau là nguy. Tại kiếp trước của Tần Tăng tốt lắm mới đầu thai làm thừa tướng đó. Không phải thường đâu. Công đức lớn lắm là do cúng dường Đức Địa Tạng đó. Nhưng mà tới lúc làm Tần Tăng thì phiền não chưa đoạn, chưa là bậc thánh. Tham sân nổi dậy, liền đọa trong ác đạo. Ông làm tới tể tướng vào đời Tống. Nhưng mà muốn cướp cái ngôi vua rồi bị xử trảm luôn vậy. Đó là Tần Tăng. Nhưng mà ở đây không có chú giải thì chẳng biết phải là Tần Cối không, phải chăng phải đâu. Tại vì Tần Cối thì cũng là cúng dường Đức Địa Tạng đó, ở kiếp trước đó. Không phải thường đâu, mới được làm tới tể tướng lận, dưới vua một cấp thôi. Nhưng mà chưa có minh tâm kiến tánh thì liền bị cái, khi mà làm cái chức vị cao đó, liền là tham sân nó nổi dậy, liền đọa trong ác đạo. Mà đọa rồi thì không có ngày ra đâu. Đã đọa lại không có ngày ra. Bởi vì nó hãy đi vào ác đạo, không có ngày ra. Có ngày ra mà lâu như không có ngày ra. Lâu lắm. Lâu tới mà giống như không bao giờ ra được vậy đó. Tại vì như mình đọc cái bà Thanh Đề, bà vô cái ngục gì mà 4 cái cửa sắt nó che hết mà. Ngày Mục Liên tới còn vô không được, không biết đường, trời khó lắm. Làm sao mà trong đó ra được. Ở ngoài vô còn không nói. Mà Bồ Tát tới mà phải đi tìm đó, không phải dễ đâu. Nó là cái tâm nó sâu quá. cũng như là ngủ mê mê vậy đó, kêu mãi chẳng tỉnh mà cứ nằm mơ than khổ vậy, không biết làm sao mà tỉnh nổi đây, đánh bao nhiêu bạt tai cũng là tôi khổ quá, có khổ gì đâu. Đó là vậy đó, cái tâm nó nhập vô trong đó, tính tâm không kiên cố đó. Thì tính tâm kiếp này là kiên cố, mà kiếp sau đâu có được, đâu có phải kiếp nào không cũng được. Tu hành không bền bỉ thì là bị nguy hiểm dữ lắm. Bởi vậy các ngài là từ sáng cho tới tối tu một đời, không có giải đãi, là tính tâm rất kiên cố. Nghe người ta nói đúng nói sai không có chuyển tâm đâu. Người ta nói cái gì cũng là niệm A Di Đà Phật, không đổi đâu. Cái đó là tính tâm kiên cố. Còn nghe người ta nói cái gì hay cái buông tiếng Phật hiệu liền, chạy theo học. Học một hồi thế rồi mất thì giờ quá. Rồi quay lại niệm Phật, đó là gián đoạn rồi, không kiên cố rồi. Không có hiểu được pháp này là hạng nhất mà. Là Tịnh tông, niệm A Di Đà Phật là công đức là hạng nhất. Cho nên là khi mà hiểu sâu rồi thì tính tâm kiên cố đó, thì cuộc đời nó có thay đổi, lòng con không có đổi, như vậy mới phải. Nhưng mà phải vãng sanh kiếp này, chứ kiếp sau là nó giống như thần tăng vậy đó. Nó sẽ rất khó khăn. Nếu như mà tính tâm kiên cố đó, bền bỉ, mỗi ngày đều tu đó, thì dầu quý vị là cái người như thế nào, chắc chắn là sẽ giải thoát sanh tử à. Tại cái pháp của Phật dạy là pháp đi tới giải thoát, giống như chúng ta niệm A Di Đà Phật, niệm thật tốt, thì dù mình là nghèo, là khổ, là cái gì đi nữa mà mình tu tốt, mình sẽ thấy cái pháp rất là thanh tịnh. Đó là tại pháp của Phật vi diệu quá. Thành ra là hãy mà làm theo liền đắc thanh tịnh. Còn bỏ tiếng Phật hiệu đi mà đi vào thế gian tìm niềm vui, một hồi sẽ thấy nó rối beng hết rồi, nó gương mặt nó u sầu. Tại vì pháp sanh tử, pháp giải thoát Phật dạy không sai đâu. Bởi vì đi vào trần lao mà tìm giải thoát, tìm mãi không được, mà chính cái tiếng Phật hiệu đây, đừng bỏ nó. Thì ngài kể, thì này chẳng hiểu đọc thôi chứ không có giảng, tại vì kể chuyện mà. Có một cái người nó nghèo lắm, rồi đi xuất gia ở một cái ngôi chùa ở tỉnh là Chương Châu. Chương Châu không biết là tỉnh nào ở Trung Quốc. Mà cái người đó nghèo, đi xuất gia thì thật tâm lắm, muốn giải thoát. Rất chân thật xuất gia, nhưng mà không biết đường tu. Đi vô chùa không biết đường tu. Vô chùa thì biết làm công quả, chứ không biết giải thoát làm sao giải thoát được. Mà cứ cặm cụi làm công quả. Ngày ngày làm bao nhiêu là cực khổ, mà cái pháp giải thoát thì không nắm được, không biết cách. Thì chúng ta mới đi tu đều là như thế. Có ai mà mới vô chùa mà thành một vị cao tăng được, đều là mê mờ, làm cái gì cũng không biết hết đó. Pháp giải thoát đâu phải là dễ học, phải có một vị minh sư dạy chứ. Không sao ông biết, ông tu hồi là u đầu bể chán. Ông u đầu bể chán, tại ông học một hồi là thành ra là ngã mạn, là khinh người, là toàn là pháp gì đâu không à. Đó, mà phải có vị minh sư dạy, là khiêm cung từ bi, rất là thanh tịnh. Thì ông ta là đi vào chùa, khổ lắm, từ sáng tới tối cứ làm công quả thôi. Rồi có một bữa đó, có một ông tăng ghé cái chùa đó, ở lại chùa tạm trú vài hôm. Thì thấy thấy cái vị thầy trẻ này đi tu làm việc cực khổ quá, bận rộn quá trời. Rồi bao nhiêu cái việc cực nhọc ông ta đều làm, mà không biết đường tu hành. Cái vị khách tăng thương lắm. Thì cái vị trẻ đó mới hỏi, giờ con đi tu rồi mỗi ngày làm cực quá, mà không biết tu làm sao mới đúng, làm sao mới giải thoát vậy? Mà ngày xưa đâu có băng cassette, đâu có dĩa CD như bây giờ. Đâu có được, đâu có thuận tiện như bây giờ. Mà ở chùa mà không có ai giảng kinh thì chịu chết thôi. Mà mỗi lần muốn đi nghe kinh đâu phải dễ. Tại vì mình đi, nhiều khi đi nửa ngày mới tới, rồi tối ngủ đâu. Khó lắm, khó lắm. Mà nếu người nam thì được, người nữ khỏi đi luôn. Người nữ làm sao? Ai mà chứa mình được? Ta sợ chứ. Cho nên là Phật Pháp khó khăn lắm. Mà gặp một vị thầy mà có cái đức tướng trang nghiêm mừng lắm. Liền hỏi, con không biết đường tu và dạy cho con đi. Mỗi ngày con làm cực khổ lắm, thỉnh ngài dạy cho con cách giải thoát. Thì cái vị khách tăng liền dạy cái công phu tu hành cho ông. Thì như chúng ta học đó, Tịnh Tông đó, còn mới là Thiền Tông, Mật Tông, dạy cho ông ta. Dạy trong một thời gian ngắn, ông ta biết rồi đó. Giống như chúng ta dạy tính nguyện hành, dạy tiếng Phật hiệu niệm, niệm thật chuyên tâm, nghe thật rõ ràng, đừng có duyên vào sa bà. Dạy vậy đó, thì nhất định là lâm chung Phật sẽ tiếp dẫn ông thôi à. Mà ông phải tu như thế, chứ không phải mà giải đãi được. Dạy xong rồi, thì cái vị theo lời dạy của vị khách tăng á, thì lúc đó mỗi ngày làm việc cực khổ lắm, nhưng mà cứ xoay vào bên trong lòng, thầm tu. Nhìn trong nội tâm đã biết đường. Cũng như là chúng ta học Tịnh Tông thì nhìn vào từng tiếng A-di-đà Phật niệm thật tốt. Đó là bắt đầu cái ngày đầu tiên đó, là nghe lời dạy liền chấp trì thánh hiệu đó, rồi quay vào trong nội tâm. Thì ra cái đường giải thoát là ở trong lòng tôi, chẳng phải là học ở đâu xa, ở đây. Nếu mà niệm tốt thì vãng sanh rồi. Thì ông ta liền xoay vào tâm để mà học những cái lời dạy, mà chỉ học trong một thời gian ngắn ít thôi, chứ không phải học như chúng ta mà học nhiều như vậy đâu. Chúng ta là dư để giải thoát, mà tại vì căn tánh mình thua người ta, mình học nhiều quá mà cũng tu chưa được. Thì cái thầy mới biết được đường tu rồi, thấy thanh tịnh rồi, hiểu được rồi, bỏ chùa đi vô rừng sâu ở. Ngầu khua gan lắm. Không ở chùa nữa, đi vô trong rừng mà sâu kìa, ở trong đó một mình. Rồi đâu có gì ăn, lấy cái lá cây là cây tùng đó, lấy cái đọt của nó mà ăn. Là không phải thường, có nghĩa là cái sự bây giờ tôi đã biết giải thoát là vậy đó, tôi biết cách tu rồi. Cũng như là mình học Tịnh Tông mình biết rồi, nhớ Đức Phật là sẽ được vãng sanh mà. Niệm A Di Đà Phật nghe quan trọng lắm, nghe thật tốt để mình ở kế bên Phật, đừng có xa ngài. Xa ngài là chết rồi, ở gần như chúng ta lễ Phật hồi nãy là tâm tâm đều là đối với Từ Tôn đó, tâm tâm đều đối với Phật. Thì đó là đường hướng, thì đi vào giữ tâm công phu rất chặt, bẻ những cái đọt tùng ăn, còn khát nước hay lợi cái dòng suối mà uống. Đâu có gì ăn đâu. Đâu có phải là cái người ở trong rừng quen đâu, đâu có biết. Chỉ là biết ăn những cái đọt cây thôi, cái đọt non đó mà có thể sống được. Cái đọt non, uống nước thì đi lại suối uống. Rồi, từ đó mà ở trong rừng sâu hạ thủ tu hành. Rồi, mẹ với chị đi lại chùa kiếm thăm. Mấy sư nói ông bỏ vô rừng mà ở rồi, ông đâu có ở đây nữa. Thì mẹ với chị biết là thì ra con của mình, em của mình đã đi vào rừng sâu rồi. Thì người mẹ nói với cô chị đó, thôi con đi vô rừng kiếm đi, coi nó có cái gì ăn không, hay là nó chết ở trong đó làm sao. Thì quý thầy chỉ cái hướng của ổng đi. Thì bà chị bà mới mò theo cái hướng đó, bà đem thức ăn, bà đi kiếm. Thì kiếm hồi đi vô cái hướng đó thấy có cái hang núi. Thì đi vô cái hang thấy ổng ngồi ở trong. Ổng ngồi ở trong vách sâu lắm. Ông ngồi ở trong đó, chắc ở trong đó thì mưa gió gì nó cũng không có tới nổi, nó làm ướt mình. Mà đang ngồi tịnh tâm, chánh niệm. Rồi bà chị bà tới, bà lắc lắc cái vai, dậy đi chị tới thăm nè. Giống vậy đó. Nhưng mà thầy cứ chánh niệm, không thèm nhìn. Ngầu, không nhìn. Rồi bà chị bà kêu tên, kêu lớn lên. Chị tới nè, giống vậy. Thì thầy cũng không thèm đáp. Bà chị mới giận quá trời. Biết bao nhiêu khổ nhọc mới vô chỗ này mà thăm. Mà lắc người thì không có nhúc nhích. Mà kêu thì không trả lời. Cho nên bà chị bà buồn quá. Bà để mà mấy cái đồ bà đem theo cho đó. Bà để kế bên bà đi về luôn. Bà không thèm nữa. Bà cực khổ quá mà vô đây. Mà giống như không có thèm trả lời. Bỏ về luôn. Rồi Thầy cũng không nói một chữ gì hết trơn, không hỏi thăm mẹ nữa, không hỏi gì hết đó. Cứ ngồi an nhiên bất động mà đem hết tâm tư mà đem vào chánh niệm. Tới 13 năm sau thì bà chị bà nhớ bà lại thăm lần nữa. Mà bà thăm bà thấy cái túi đồ của bà còn y chang cho đó. 13 năm không đụng á, cái vị thầy này không thể tưởng tượng. Để kế bên rồi cũng không thèm đụng, cứ ăn đọt tùng, không xài, không đụng tới cái đống đồ đó. 13 năm trở lại y chang cái đồ như vậy. Vải, đem vải cho, sợ ông ở trong đó quần áo không có mà rách rưới, không có mà thay, đem vải cho ông, không có đụng luôn, ông không đụng. 13 năm sau đến thăm thì cái vải cũng còn vậy, cũng ngay cái chỗ đó không có dời luôn, mà chưa có hề động tới, là cái vị tăng không có đụng tới. Rồi qua cái chuyện đó, người chị lại đi về. Rồi có một người bị đói khổ mà lạc ở trong rừng đó, rồi mới chạy ngang cái chỗ tu của ngài, thấy ngài đang ngồi ở trong đó, tiến vào hang xin đồ ăn. Mà thầy có gì ăn, thầy ăn đọt tùng mà, nhưng mà ông ta đói quá, ông ta vô sinh. Thì thầy đi vào cái hang thật sâu, lấy mấy cái cục đá mà bỏ vô nồi nấu ra mà ăn được, là có thần thông rồi đó. Đây là ngài Hữu Vân kể, chuyện ngài Hữu Vân. Ông ta lấy đá nấu mà thành thức ăn đó. 13 năm, hạ thủ 13 năm. Thì lấy đá bỏ vào nấu ra rồi ăn. Ăn như là giống như khoai vậy, đá nó mềm như khoai vậy, ăn ngon như là khoai vậy. Ăn xong rồi thầy bảo, đừng có kể cho người ta nghe cái buổi ăn này nha. Đừng có cho ai biết, tại vì tôi dùng thần thông giống như vậy. Nhưng mà không có nói chữ thần thông, kiểu là giấu kín đi. Ông đói quá thì làm phương tiện vậy đó, cứu ông đó. Quý vị nghe nữa không ạ? Thì sau một thời gian nữa, ngài nói mình ở trong núi này lâu quá rồi. Thì thôi, bây giờ đi ra ngoài với chúng sanh chứ, kết duyên với chúng sanh chứ, ở đây làm gì? Lâu quá rồi. Thì ngài đi tới cái cửa thành gọi là Hạ Môn đó. Ở Trung Quốc mình này mình không biết đâu. Hạ Môn. Đi tới đó thì ngài cất cái liều tranh ở bên lề đường vậy đó, rồi nấu nước trà, hãy ai đi qua khác thì bố thí. Để đâu có gì, đâu có tiền đâu, thì là có trà. Rồi cất cái trồi tranh ở đó, rồi ngày ngày hãy ai đi qua khát nước thì cứ ngày cứ bố thí trà cho. Bây giờ là ông vua, cái lúc đó là ông vua là Vạn Lịch 1573. Thì ngài Hư Vân kể chuyện là vậy đó, biết hết tất cả, giống như là mình đọc lịch sử vậy đó, ngài biết hết. ngài là chuyện nào cũng vậy, kể là biết hết tất cả vậy. Thì cái đời đó là 1573 tới 1620 là ông vua Vạn Lịch. Rồi bà Hoàng Thái Hậu là mẹ của vua, vừa mới qua đời. Nên ông vua đó thì mời hết những vị cao tăng trong nước để đi vào hoàng cung. Mà cái đời Vạn Lịch này là cũng là đời của ngài Hám Sơn đó quý vị. Vua Vạn Lịch là đời của ngài Liên Trì. Xong ngày Hám Sơn sau đó chút nữa là tới ngày Ngẫu Ích là kinh A Di Đà giải đó. Cái đời đó, đời này thánh tăng đông lắm. Thì Hoàng Thái Hậu mất rồi, thì vua mới mời bao nhiêu vị cao tăng đi vào hoàng cung làm lễ cầu nguyện cho mẹ của vua. Thì mới đầu thì nhà vua thỉnh những vị tăng ở kinh đô thôi đó, nhưng đương thời không có vị cao tăng nào ở kinh đô hết. Toàn là những vị tăng không có đủ cái đức hạnh để mà làm một cái lễ cho bà Hoàng Thái Hậu. Hơn nữa Hoàng Thái Hậu đó, khi mà mất thì báo mộng cho ông vua, nói ở Chương Châu, Phước Kiến có một vị cao tăng, nó đi tìm đi để làm cho mẹ. Đó, bà báo mộng vậy. Thì là ngài chứ ai, Chương Châu là ngài đó. Thì bà Hoàng Thái Hậu bà báo mộng vậy, thì ông vua nói là ở Chương Châu đó, ở Phước Kiến đó, có một vị cao tăng mà Hoàng Thái Hậu đã báo mộng là nên thỉnh cái vị đó để làm cái tang cho mẹ. Nhà vua phái mấy cái ông quan đi tới Chương Châu, cung thỉnh hết tất cả chư tăng ở Chương Châu, vị nào mà ở Chương Châu đều thỉnh. Tại vì trong đám đó có một vị thánh tăng nhưng không biết là ai, làm sao mà biết, báo mộng đâu có nói tên đâu, thì có nhiều là thỉnh hết. hãy là tăng cái chương châu thì thỉnh hết. Cung thỉnh tất cả hết, đi vào kinh đô, lập đàn tràng cầu siêu. Thế nên tất cả tăng chúng theo lời thỉnh của vua, chuẩn bị hành trang đi. Lục đục đi, đi qua quán trà của ngài. Ngài đâu có được thỉnh, ngài biết cái gì đâu. Đi qua quán trà, thì ngài hỏi, ủa, các ngài đi đâu vậy? Rồi mấy vị tăng nói, chúng tôi là theo lời chiếu chỉ của nhà vua lên kinh đô để làm đàn tràng cầu siêu cho Hoàng Thái Hậu. Thì ngài mới nói, bạch chư hòa thượng, vậy con có thể đi được không? Con đi với ngài nha. Đó, thì mấy hòa thượng nói, điệu bộ của ông xốc xếch vậy đi không được đâu. Ông xốc xếch mà ông bán ăn cho trà mà ông ở cái chỗ vậy, ông vô hoàng cung được đâu. Người ta không cho ông vô cửa đâu, thôi ông đừng có đi. Tại cái tướng của ông nhìn là thấy không có nên đi. Xốc xếch quá. Thì ngài nói, con không biết gì hết đó, tụng kinh cũng không biết, cái gì cũng không biết, nhưng mà mang hành lý thì được, để con khiêng cho. Đó là thánh tăng đó, mình coi. Thánh tăng mà đi làm như là ăn mài vậy đó, để con khiêng cho. Thì chư tăng nghe ông nói vậy thì ông cứ khiêng đồ đi theo, ông đi làm sao đi. Rồi chư tăng mới cho ngài khiêng hành lý, rồi đi lên kinh đô. Hoàng đế đó thì biết là ở Chương Châu là có những chư tăng đã lên đường rồi, cho nên bảo cái người tùy tùng đó chôn một cái bộ kinh Kim Cang ở dưới cửa thành. Tại vì thánh tăng sẽ không bước qua kinh. Ông vua cũng hay vậy đó, ông để cái bộ kinh đó. Tại vì phàm tăng thì đâu có biết mình chôn, sao biết được, phàm tăng nó đi qua luôn à. Còn cái ông nào mà không đi á, thì thỉnh ổng cho tôi, là vua dặn vậy đó. Ông cứ chôn bộ kinh đó đi, ông nào đi qua cái cửa này mà không có đi qua đó, ông đó là thánh tăng đó. Chứ không có ai, chứ có ông nào phàm tăng đi qua thôi. Thì chôn như thế. Thì các vị tăng Chương Châu đâu có biết gì đâu, ai cũng đi qua hết. Chỉ có mình ngài không đi. Ngài quỳ xuống, ngài chắp tay, ngài không dám bước qua, ngài không đi. Thì những cái ông lính, ông kêu, đi qua đi, cứ đứng, người ta đông như vậy mà đứng làm sao mà cản đường. Mà ngài nhất định không qua. Nghe như vậy đó thì cái ông quan đó mới trình lên vua, có cái ông đó, ông không có đi, mà la mấy ông cũng không có qua. Ông là thánh tăng rồi đó, thì báo cho vua biết. Thì hoàng đế vui lắm, nói là thánh tăng tới rồi. Thì hoàng đế mới sai cái người lại hỏi, hòa thượng sao mà không vô thành vậy, sao không qua? Thì ngài đáp, ở dưới đất có kinh Kim Cang, tôi không dám đi qua đâu. Nó ngài đáp như thế. Thì tại sao hòa thượng không có lộn ngược đầu ở dưới mà chân lên đi qua? Thì vậy đâu có bất kính với kinh. Thì nghe vậy, ngài liền làm đúng, chống tay xuống đất, đưa hai chân lên trời, đi vào thành. Hoàng đế cung kính tột cùng luôn, đây là thánh tăng. Rồi hoàng đế mới hỏi, như vậy thì cái đàn tràng này làm sao mới đúng? Hỏi ngài đó. Thì ngài nói là canh năm buổi sáng, kiến lập một cái đài cao, cắm một cây phướng, sắp một bàn trái cây, đốt đèn, đốt hương, cúng dường chư Phật được rồi. Thì ông vua nói, trời ơi, Hoàng Thái Hậu mà cắm con cây phước, đốt con cây nhang làm sao mà được? Con dĩa trái cây làm sao mà làm cái đàn tràng gì, sao mà coi được? Tại vì đó là mẹ của vua, là nó phải là nem công chả phụng, là bao nhiêu thứ, trăm món ăn, bao nhiêu thứ mà phướng nó phải ngợp trời hết thì mới là cái đàn tràng. Còn ngài kêu con cây phướng. Thì ông vua ông nghi, ông nói, không biết phải thánh tăng không mà sao mà làm cái đàn tràng kỳ quá, con cây phướng vậy. Hoàng đế nghe buồn quá. Hoàng đế nói đàn tràng không có xứng đáng với mẹ của ông. Rồi hoàng đế nghi, chắc ông này không phải thánh tăng đâu, chắc ông hên thôi, giống vậy. Ông hên thôi, hoàng đế mới sanh lòng nghi. Nói là thầy chắc không có đạo đức đâu. Đó, ông hoàng đế này ông cũng không có tốt đâu. Ông cho hai người cung nữ lại hầu ngài. Đó, ông thử đó. Ông đem hai cung nữ đi tắm cho ngài, bắt dậy rồi. Hai cung nữ tắm cho ngài. mà Ngài không có nhúc nhích, thân tâm bất động. Hai cung nữ tắm cho Ngài mà thân tâm bất động. Rồi cung nữ lên trình với vua, thân tâm Ngài bất động, tụi con tắm cho Ngài, Ngài như là gỗ, như đá vậy đó, như là bất động, không có động tâm mà rất thanh tịnh. Hoàng đế nghe thì mới là cung kính đó, mới biết thầy đúng là thánh tăng, tại vì thử như vậy mới biết, chứ mà đàn tràng thế là không tin, thánh tăng không làm vậy. Thì nghe lời ông, cứ cắm cây phượng, cây nhang, cái dĩ trái cây như vậy, rồi cúng chư Phật. Làm đàn tràng kêu bằng là nó tệ nhất thế gian. Làm đàn tràng như vậy, nhưng mà tại vì thử rồi thì đúng là thánh tăng thôi, phải nghe lời. Đó thì làm đàn tràng xong rồi, cắm cây phượng trước quan tài đó thì Ngài liền nói kệ, canh năm Ngài nói kệ. Cái ta vốn không đến, bà đừng có đắm đuối. Một niệm không sanh thì siêu thăng cõi trời. Có nghĩa là cái mà bà chấp, bà là bà, cái đó không thật đâu. Đừng có chấp vào mình là ai cả. Hay như ông thầy Chân Hiếu là không có đâu. Một niệm không sanh, đừng sanh vọng tưởng, thì nhất định là thăng chứ không có tọa đâu. Sanh ra thì mới đọa, bởi vì sanh tâm thì cảnh giới nó liền theo. Làm Phật sự xong, thầy bảo hoàng đế chúc mừng, hoàng thái hậu đã thăng lên rồi chứ không đọa đâu. Hoàng đế nghi, trời ơi, nói có bốn câu kệ mà đòi mẹ tôi thăng sao mà được. Hoàng đế nghi nữa, đàn tràng thì có một cây phướng với một cây nhang, rồi nói có bốn cây kệ xong, không có tụng niệm gì hết, không có cái gì cả, làm sao mẹ thăng. Đang khởi tâm nghi thì cái tiếng của hoàng thái hậu ở trong tâm nói cho ông, đừng có nghi, cảm ơn thánh tăng đi, mẹ thật sự là siêu thăng nhờ nói kệ đó. Nghe vậy hoàng đế sợ quá, mừng quá, cúi đầu lại lìa luôn, lại Ngài, rồi làm lễ, bây giờ mới thật sự cúng dường đó, cúng dường cho Ngài. Cái chuyện hay ha, nghe nữa không? Kệ đi, chứ Hiếu cứ đọc chừng nào hết giờ thôi. Quý vị nhịn đói một chút ha. Thì thầy thấy ông hoàng đế mặc cái quần đẹp quá, nhìn hoài. Nhìn thì, chăm chăm nhìn thì ông hoàng đế nói, thưa Ngài, Ngài thích cái vật này lắm hả? Thì nói xong hoàng đế tặng cho cái quần đó. Thầy nói, tạ ơn hoàng thượng, cảm ơn vua. Cho nên vua đó mới ban tên là Quốc sư Long Khố. Long Khố là cái quần của ông vua, mà là quốc sư. Quốc sư Long Khố là tên của Ngài. Xong rồi, cúng dường xong rồi, hoàng đế mới dắt Ngài đi du ngoạn ở trong cái cung vua đó. Ở trong vua đó, trong cái cung đó có cái tháp đẹp lắm, gọi là bảo tháp. Ngài nhìn cái tháp hoài, Ngài vui quá. Thì đưa mắt chầm chầm nhìn cái tháp, hoàng đế nói, bạch quốc sư, Ngài muốn cái tháp này hả? Ngài nói, tháp này rất đẹp. Thì ông vua nói, bạch quốc sư, con có thể cúng dường cái tháp cho Ngài đó. Thì nói xong hoàng đế sai bao nhiêu người tới, nói đem cái tháp này về Chương Châu. Thì Ngài nói không cần người mang, ta tự một mình đem đi được. Hoàng đế lè lưỡi luôn, trời, cái tháp làm sao mà đem, cái tháp đâu có phải như cái đồ chơi đâu, nó như cái nhà, nhưng mà làm sao mà đem. Ngài nói một mình ta đem. Thì nói xong đó, Ngài dùng thần thông bỏ cái tháp vào trong tay áo, trời ơi, bay lên hư không, biến mất luôn. Đó là Ngài Hư Vân Khể. Bởi vì biến mất là không có còn tung tích nữa đó. Đó, thị hiện thần thông thêm lần nữa, biến mất luôn. Hoàng đế rất là sợ hãi, lại rất là vui mừng. Việc chưa từng có, chưa bao giờ thấy một cái vị thánh tăng mà như thế. Tới đi tự tại, lại bay lên hư không. Cái tháp mà biến thành nhỏ bỏ trong cái tay. Đó, thì Ngài Hư Vân nói, quý vị nhìn lại câu chuyện này, kể từ khi xuất gia, thầy đó là tâm tư rất chân thật giải thoát, tu rất là chân thật, đã nghe được chánh pháp thì một niệm là hướng vào tâm, cả người chị tới cũng không có động tâm, mà bao nhiêu năm trời đó là không có động tâm, không sanh hai niệm. Tính tâm, đạo tâm rất kiên cố. Người chị đến thăm, thầy không có màng. Y phục rách hết, thầy cũng không có thay luôn. không có thai luôn, mặc dù là vải thì chị để sẵn cũng không có để tâm. Cuộn vải ở trong hang 13 năm mà không có động. Chúng ta tự hỏi mình đi, công phu có được như thế không? Đừng nói là một ngày một đêm, giả như có chị mình đến thăm, tâm có động không? Lại nữa, trong lúc mà ngồi niệm Phật, thấy người ta đi qua đi lại liền liếc con mắt nhìn. Thấy người ta thắp cái hương để ý, ủa ai thắp vậy? Đó, thì người ta động, người ta tịnh, mình liền động tâm. Thì so với thầy đó, mình thua xa quá. Thầy là trong cái hoàn cảnh rất cần đồ, mà lại không động tâm, mà nhiếp tâm chánh niệm. Còn mình, người ta liếc qua một cái đi qua là mình biết rồi. Mình sẽ khởi vui, khởi buồn rồi. Tâm mình nó rối loạn như thế. Mà một ngày thôi mình cũng không làm được, chứ đừng nói 13 năm. Một ngày thôi người ta đi qua nhìn liền vậy. Hãy mình ngồi tu mà ai đi ai qua liếc liền vậy. Để ý rất kỹ ai đi ra đi vào. Cho nên Ngài nói là tu như thế không biết chừng nào mới thành. Trong lúc ngồi vậy, thấy người ta thắp hương, liền đưa đôi mắt nhìn. Dụng không như vậy, không biết chừng nào mới có thể thành công. Vậy là không chuyên tâm, đã quên Đức Phật rồi. Cái con mắt láo liên thì quên hết. Bởi vì là người xưa nghe chánh pháp, biết quý tiếc mà biết hạ thủ. 13 năm như thế, cho nên mới thành thánh tăng. Chúng ta tu nếu mà tốt, tu vài năm cũng có vãng sanh rồi đó. Mà chả chúng ta không biết quý, cứ tu lơ tơ mơ thành ra mấy chục năm, tu không được. Đó là Ngài kể cho biết. Quý vị, quan trọng là gì? Là cái công phu tu hành. Như chúng ta tịnh tông thì cái tiếng Phật hiệu nghe cho thật minh bạch. Để làm chi? Để gạn hết những cái phiền não trong tâm đi. Những cái buồn, cái lo, những cái sân, những cái thứ rác trong lòng đó, nó gạn sạch hết. Tại vì cái tiếng Phật hiệu là vi diệu lắm. Nó có thể làm ta thanh tịnh mà đưa tới pháp hỷ, mà giải thoát là đứng kế Đức Phật chứ không phải thường đâu. Cái pháp này rất vi diệu. Gạn lọc hết những cái buồn, giận, những cái gì trong tâm, dùng cái tiếng Phật hiệu ngày đêm chấp trì. Đừng có thấy ai đi qua thì liếc, đừng có nhìn. Tự nhiên từ từ thì trong tâm nó sẽ thanh tịnh, nó trong như nước vậy. Đó. Hãy mà cố gắng tu hành. Dạ hết ạ. Nam Mô A Di Đà Phật.